นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Vừa hôm trước là mình đã nói về cái sự khác biệt giữa cái sự tương giao với là mối quan hệ. Chính cái sự khác biệt này mà nó đưa đến một cái sự khác biệt khác, đó là khác biệt ở giữa cái chân đế và tục đế. Chân đế tức là cái sự thật rốt ráo từ nó là như vậy, còn tục đế là cái là những cái sự thật, nhưng mà thật ra là những sự thật này là do con người quy định ra mà thôi. Thì lần trước chúng ta đã có rất nhiều cái ví dụ để mà mô tả cái điều này. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích rõ hơn một chút nữa. Tức là cái quy trình này đó, nó không phải là muốn xảy ra cái kiểu nào thì xảy ra, mà cái quy trình nó xảy ra vẫn có một cái định luật của nó. Tức là nó sẽ đi theo một cái quy trình nhất định của nó. Tức là từ cái chỗ mà cái sự tương giao mà trở thành mối quan hệ, từ cái chân đế trở thành tục đế, từ cái pháp thực tánh trở thành pháp chế định, là nó có một cái quá trình. Cái quá trình này nó tuân theo những cái định luật. Tức là nói chung là bây giờ mình có làm gì thì nó vẫn là phải tuân theo những cái quy luật của trời đất. Tạm thời mình chỉ dùng chữ trời đất thay chữ pháp. Có khi mình nói trời đất để cho mình thấy nó vàng vật cho nó dễ. Còn như lúc cái chữ pháp, nó thật ra chữ pháp nếu mình hiểu đúng thì nó rất là hay. Nhưng mà chữ pháp nó cũng là quá mênh mông và quá trừu tượng. Cho nên đôi lúc có một số cái triết học đông phương, như là ở Trung Hoa người ta gọi vàng pháp là trời đất hay là thiên địa. Thiên địa thì họ dùng như vậy để họ ám chỉ là âm dương, tức là những cái thái cực, sinh lượng nghi, sinh tứ tượng, bát quái gì đó, đại khái theo dịch lý. Cho nên họ nói cái từ là trời đất. Một cái từ mà nhiều cái tôn giáo khác thì là đặt cho pháp những cái ngôn từ, ví dụ như là thượng đế hay là đấng phàm thiên hay là cái gì đó, hay là đại ngã. Hay nó đôi lúc những cái từ mà nó quá trừu tượng đi như vậy á thì sinh ra rất nhiều cái hiểu lầm nữa. Vì vậy cho nên á là những cái ngôn ngữ mà mình sử dụng á phải là cái ngôn ngữ là gần với sự thật nhất. Tất nhiên ngôn ngữ là cũng là tạm thôi, chứ ngôn ngữ không phải là sự thật. Nhưng mà cái tạm đó thì mình phải cố gắng sử dụng như thế nào để cho mình dễ thấy cái sự thật hơn. Thì á mình cũng biết là từ cái sự tương giao mà trở thành mối quan hệ á, thì ai cũng biết rằng là sự tương giao đơn giản là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, ý biết, là cái đó là cái sự tương giao của căn, trần và thức. Nhưng mà bắt đầu có một cái ảo tượng xen vào ở đó. cái ảo tưởng đó nó xen vào rất là ngấm ngầm mà mình không phát hiện được. Đó là thay vì mắt thấy tai nghe thì bây giờ là nó đổi lại thành là tôi thấy, tôi nghe, tôi xúc chạm, tôi biết. Thành ra không biết từ lúc nào mà cái tôi nó lại xen vào ở đó. Thì nó bắt đầu từ cái tôi mà xen vào ở đó đó. Thì mặc dù cái tôi xen vào, cái tôi vẫn là một ảo tưởng, tức là nó không có thật. Trên thực tế vẫn là mắt thấy tai nghe, chứ không có cái tôi. Nhưng mà bây giờ thì mình vẫn là nói là tôi thấy, tôi nghe, tôi biết, chứ không còn là mắt thấy tai nghe một cách là khách quan nữa. Mà bây giờ cái mà tôi thấy tôi nghe là trở thành là có tính chất chủ quan. Quy trình này nó khởi đầu bằng sự tiếp xúc giữa căn và trần, tức là tiếp xúc giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý với sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Và chúng ta ai cũng biết rằng là nó có sáu cái thức xuất hiện khi mà mắt tiếp xúc với sắc, đó là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Thành ra tổng cộng là 18 giới. Thì khởi đầu nó chỉ có là 18 giới như vậy. Nhưng mà sau đó khi mà mình biến cái mắt thấy tai nghe trở thành là tôi thấy tôi nghe á, là cái khởi đầu như vậy á, thì nó vẫn là căn cứ trên cái thực, nó chỉ cộng thêm vào một cái ảo thôi, còn trên cái thực á thì vẫn là mắt thấy tai nghe. Thì cái khâu đó gọi là sắc. Sắc tức là cái khâu mà xúc chạm ở giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý với sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Thì cái này là cái cơ bản. Cái cơ bản này nó là cái cơ bản của pháp, hay là cái pháp tánh, hay là cái thực tánh của pháp, hay là chân đế gì là cũng nằm ở đây cả. Tức là cơ bản nó là như vậy. Thế nhưng mà từ cái sự tiếp xúc này, và cơ bản là vẫn là thực tánh pháp, cơ bản vẫn là chân đế. Nhưng mà khi mình đã xen vào là tôi thấy, tôi nghe, tôi biết, thì nó là bắt đầu một cái quá trình. Cái quá trình này đó là nó biến thành chủ quan. Biến thành chủ quan, tức là từ cái khâu xúc của sắc này đưa đến một cái khâu thứ hai là thọ. Thọ tức là những cái cảm giác, tức là khi mà có xúc, ví dụ như là cái quạt này nó đang thổi xuống mà mình cảm thấy mát, thì đó là xúc của thân với là cái gió. Khi thân mình xúc với cái gió này á, thì mình cảm thấy mát. Và khi mình cảm thấy mát á, thì mình cảm thấy dễ chịu. Dễ chịu là một cái cảm thọ lạc. Hoặc là khi mà con yếu, sức đề kháng kém, cho nên là khi gió thổi như vậy á, thì là cảm thấy nhức mấy cái kinh mạch gì đó, cảm thấy khó chịu. Như vậy á, là có một cái cảm giác khổ. Hoặc là bình thường, không khổ, không lạc gì cả, thì cái cảm giác gọi là xả. Thì như vậy á, cái thọ này á, nó gồm ba cái cảm giác là lạc, khổ và xả. Thực ra đó, cái thọ này á, là ở trong chân đế nó vẫn vậy, mà ở trong tục đế vẫn vậy. Nhưng mà chỉ có khác một cái á, bây giờ á, từ cái chỗ mà nói là tôi thấy tôi nghe, từ cái tôi thấy tôi nghe thì bây giờ là tôi lạc, tôi khổ, tôi xả. Tức là bây giờ cái thôi này, cái tôi này á, nó biến những cái cảm giác này trở thành tôi luôn. Tức là bây giờ tôi khổ. Thì cái thọ này đó, nó có nghĩa là cái cảm nhận của tâm đối với cái sự tiếp xúc của sắc. Tức là khi sự tiếp xúc của sắc á, có sự tiếp xúc của sắc á, thì nó sẽ tự nhiên thôi, tự nhiên là nó có cái cảm thọ. Thí dụ như thế này, bây giờ thầy sờ tay trên cái bàn này thì thầy thấy là nó trơn và rất dễ chịu, nhưng bây giờ thầy đánh một cái rầm vào trong này một cái thì nó sẽ đau cái tay. Thành ra cái cảm giác dễ chịu hay là khó chịu hoặc là bình thường, cái cảm giác nó luôn luôn là sẽ phát sinh khi mà có sự tiếp xúc giữa căn và trần. Khi tiếp xúc giữa căn và trần á, thì đương nhiên cái cảm thọ là nó phát sinh. Thì cảm thọ này chính là cái sự liên hệ ở giữa cái khâu sắc, tức là nó thuần túy là sinh lý và vật lý à, mà nó trở thành có một cái sự cảm nhận của tâm à, thì cái tâm nó cảm nhận được cái sự xúc chạm đó. Tiếp theo là xác nhận cái đối tượng hay là tiếp thu cái đối tượng, tiếp thu và xác nhận cái đối tượng à, đó là một cái khâu thứ ba, đó là tưởng. Trong cái khâu tưởng này đó là nó bao gồm là khi mà tưởng á, tưởng tức là mình tiếp nhận cái đối tượng vào, tức là nhận biết á, bên này á là cảm nhận, bây giờ đây là nhận biết, cái này là xúc, đây là cảm nhận, thọ là cảm nhận và tưởng là nhận biết. Tưởng là nhận biết, tuy nhiên cái nhận biết này là một cái nhận biết giống như là sơ khai thôi, tức là mình chỉ là xác nhận cái đối tượng vậy thôi. Ví dụ như mình thấy cái ly thì tự mình biết cái ly liền, thấy trái cam mình biết trái cam liền, đưa cái tay lên nó được biết cái tay liền à, thì á cái mà mình nhận ra cái đối tượng đó nhận biết cái đối tượng đó là do khâu tưởng. Thì ở đây á nó vẫn là rơi vào cái tình trạng là tôi biết, tức là có cái tôi vào đó, cái tôi nó vẫn xen vào, cái tôi nó xen vào từ cái chỗ là tôi thấy, tôi nghe, rồi cho đến là tôi lạc, tôi khổ à, rồi á là tôi biết. Nhưng mà để sau này mình sẽ thấy là cái biết này á, nó sẽ đúng hay sai như thế nào là mình sẽ phân tích tiếp. Đi đến một cái khâu thứ tư gọi là hành. Chữ hành á, hành ở đây tức là phản ứng, bây giờ là cái phản ứng của nội tâm trên cái đối tượng đó. Thí dụ như bây giờ mắt nhìn thấy sắc, thì mắt á, bây giờ sắc á là mình thay thế vào là một cái hoa hồng. Bây giờ mắt nhìn thấy cái hoa hồng thì mình cảm thấy dễ chịu là và mình biết đó là cái hoa hồng là tưởng, và bây giờ là thích ghét à, tức là bây giờ là có cái phản ứng đó, là hoặc là mình thích cái hoa hồng đó hoặc là mình không thích cái hoa hồng đó. Thì thường thường á, nếu mà cảm giác khổ thì mình sẽ không thích, mà cảm giác lạc á, thì mình sẽ thích à. Cho nên á, mới là trong cái hành này nó mới có cái phản ứng của nội tâm đối với cái đối tượng, tức là phản ứng của mình đối với cái hoa hồng đó là mình thích hay là mình ghét hay là như thế nào đó. Thì á, nếu mà mình nói về cái mình khoan nói với cái nội dung, mình chỉ nói là cái phản ứng thôi. Cái phản ứng này là có thiện, bất thiện và vô ký. Tức là đây mình nói cái tính chất á. Vô ký này á, thì nó lại là có hai cái loại vô ký. Có một loại vô ký á, là nó là một cái tâm mà bình bình vậy thôi, tức là nó không có nói chung là cái kiểu mà trơ trơ, không có phản ứng gì. Nhưng mà cũng có một cái tâm, đó là cái tâm gọi là tâm duy tác. Thì cái tâm này là cái tâm của bậc thánh. Tức là khi mà mình nhìn thấy như vậy á, thì cái tâm nó vẫn là bình thản thôi, chứ cũng không thiền, không bất thiền gì cả. Thành ra cái vô ký này á, nó có hai nghĩa, là một cái nghĩa tốt, một nghĩa xấu. Một nghĩa là trơ trơ vậy thôi, còn một cái nghĩa đó tức là một cái tâm hoàn toàn bình thản. Thì cái đó là nó đi vào cái chiều sâu để mình thấy vấn đề. Sau đó đó là thức. Thì thường thường đó là cái chữ thức này người ta ít hiểu rõ. Thực ra cái thức đó, lúc đầu ở trong cái xúc này đó, là nó đã có thức rồi, tức là đã tôi thấy tôi nghe trong này rồi. Nhưng mà cái biết lúc đầu này đó, nó là cái biết khi mà nó chưa có cái thọ, cái tưởng, cái hành. Tức là cái biết là cứ mắt là thấy, tai là nghe thôi. Tức là giống như là một cái automatic vậy thôi. Cái thấy biết đó, cái thấy biết nó hoàn toàn là tự động. Giống như là cái bổn phận của con mắt là phải thấy, cái lỗ tai là phải nghe vậy thôi. Nhưng mà cái thấy nghe lúc đầu đó là một cái thấy nghe hoàn toàn là tự động, hoàn toàn gần như là máy móc. Rồi sau đó đó, qua cái khổ lạc xả, rồi mình lại tiếp thu, xác định cái đối tượng và mình phản ứng đối tượng rồi á, thì khi này cái biết này này, cái biết này đó chính là kinh nghiệm. Để cho mỗi cái hai từ luôn cho nó dễ. Tức là khẩu sắc á, tức là tiếp xúc, thọ á, tức là cảm nhận, rồi tưởng á, là nhận biết, rồi hành á, là phản ứng, và thức á, là kinh nghiệm. Thì cái thức này á, là nó có hai cái chức năng. Cái thức này á, cái thức này là thực ra đó nó chỉ có chừng này thôi. Nhưng mà cái thức này á, là nó bao gồm thu nhập cái kinh nghiệm vừa qua lại. Tức là khi mình trải nghiệm từ cái mà tiếp xúc, rồi cảm nhận, rồi nhận biết, rồi phản ứng đó, thì nó có một cái trải nghiệm, phải không? Nó có một cái trải nghiệm. Nhưng mà cái trải nghiệm đó đó được thu lại, được thu giữ lại, cho nên nó trở thành là kinh nghiệm. Trải nghiệm á, thì nó qua rồi thôi, còn kinh nghiệm á, là thu giữ lại. Thì khi đó đó, cái tâm mà cuối cùng mà thu lại, thì á, cái tâm này này, ví dụ như bây giờ cái tâm bất thiện, tức là tâm sân đi. Giả sử như đây cái tâm mà trong cái phản ứng của hành này này, là lúc đó giả sử là sân đi, thì cái tâm này chính là tâm sân. Tức đây là cái tâm. Cái tâm này đó nó bắt đầu từ cái sự tiếp xúc của căn và trần, có sự cảm nhận, có sự nhận biết, rồi có phản ứng. Thì trong phản ứng đó đó là cái nội dung của phản ứng đó là cái gì đó, thì đó là tâm thức này đó, là gọi tên cái toàn bộ cái diễn biến này. Cho nên đó gọi là cái tâm này gọi là tâm sân. Nhưng mà cái công tác đó là công tác số 1. Còn công tác số 2 đó thì lại là sao lưu. Tức là nó giữ lại. Nó giữ lại cái tiến trình này. Chính vì nó giữ lại cái tiến trình này đó, cho nên nó mới năm cái này đó mới gọi là ngũ uẩn. Chữ uẩn: khanh thá, thì ụt này đó, tức là cái tiến trình này này nó nhận, ghi nhận lại thì lần sau á nó trở thành một kinh nghiệm rồi. Cho nên lần sau á thì cái hành động lần thứ gì á, tức là bây giờ lần thứ hai mình mắt nhìn thấy cái hoa hồng lại, ví dụ như vậy, tức là lần sau mắt mình thấy hoa hồng lại thì lúc đó đó không phải chỉ có một cái nhìn thấy hoa hồng thôi, mà là toàn bộ cái kinh nghiệm này sẽ chồng lên trên cái hoa hồng đó. Cho nên gọi là uống. Uống có nghĩa là nó chồng chất lên, tức là mình có một kinh nghiệm rồi mình chồng chất kinh nghiệm nó lên trên cái hiện tại. À, một lần, lần thứ hai là chồng lên một lần, lần thứ ba chồng lên thành hai lần, lần thứ tư chồng lên thành ba lần. À, do đó mà mình không còn nhìn cái sự việc một cách mới mẻ nữa, mình không còn nhìn mọi việc một cách mới mẻ nữa, mà lúc này đó là mình nhìn với cái mà mình đã chồng chất, cho nên gọi là uẩn. Cái chữ uẩn đó có nghĩa là vậy đó, uẩn tức là cái chữ khanh tha có nghĩa là một đống, một đống tức là nó cứ chồng lên hoài. Cái đầu tiên, rồi cái đầu tiên nó tạo thành một cái kinh nghiệm, rồi cái lần thứ hai là cái kinh nghiệm đó lại là đè lên trên cái chồng lên trên cái đầu tiên, cái thời đầu tiên, cái kinh nghiệm đầu tiên, rồi á là đến cái thứ ba, cái thứ tư, thì do đó mà nó trở thành ra chỉ là uống, tức là lúc đó nó chồng chất và nó trở thành ra phức tạp. Nó phức tạp là bởi vì thế này, có khi á thì thiện, có khi bất thiện, có khi vô ký, tức là cái phản ứng này nó mỗi lúc mỗi khác nhau. Nhưng mà ở đây đó quý vị sẽ thấy ra cái trong này này có một cái điều mà mình cần lưu ý, đó là chính là cái khâu mà hành này, tức là cái khâu phản ứng á. Cái khâu này á mới chính là cái khâu mà tạo tác để trở thành. Bởi vì á thật ra là cái khâu mà xúc, tiếp xúc, rồi khâu cảm nhận, khâu nhận biết, ba cái khâu này á nó là tự động. Nó là tự động, nó có sẵn. Nhưng mà chỉ có một cái ảo tưởng ở trong đó, chỉ có một cái ảo tưởng xen vào thôi. Đó là tôi tiếp xúc, cái là tôi cảm nhận, cái tôi nhận biết. Tất nhiên là cái mà lẽ ra nó là khách quan tự động đó thì bây giờ lại biến thành là có tôi vào trong đó. Tôi thấy, rồi tôi lạc, rồi tôi nhận biết, rồi tôi phản ứng. Nhưng mà bây giờ này, chính cái khâu phản ứng này á là mới thực sự là cái khâu mà tạo tác ra riêng cho mỗi cá nhân. Thế còn bây giờ ví dụ như thầy đưa cái viết lên thì hầu hết ai cũng thấy như nhau. Ai cũng thấy như nhau. Nhưng mà cái phản ứng á thì mỗi người là phản ứng khác nhau. Cho nên nó mới bắt đầu là từ cái khâu mà phản ứng mà của hành này á mới bắt đầu tạo ra những cái cá nhân. Cái khâu cuối cùng á thì nó lệ thuộc vào cái khâu thứ tư. À, tức là nó lệ thuộc vào cái khâu hành này. À, cho nên á thực ra nó cũng là máy móc. Tức là bên này sao thì nó nhận vậy thôi. Chứ bên này á, bên này nó vẫn là làm một cái công việc giống như là một cái chức năng của nó vậy thôi. Thì năm cái công đoạn này đó thực ra nó cũng chỉ là cái chức năng thôi. Nếu như bây giờ là mắt thấy tai nghe thôi, chứ không phải là tôi thấy tôi nghe, thì vẫn có khổ có lạc và vẫn có nhận biết đó là hoa hồng. Nhưng mà tất nhiên là khi mà mình đã có chế định rồi á thì mình mới thấy đó hoa hồng, phải không? Cho nếu mà mình chưa chế định á, tức là mình mới gặp cái hoa hồng đó lần đầu tiên ở đâu trong rừng á, thì lúc đó là vẫn
chị thấy là cái hoa hồng nó như vậy thôi. Mặc dù có xác định, nếu mà không có xác định rằng là đây là hoa hồng hay hoa cúc gì cả, nhưng mà chị xác định là nó như thế nào thì thấy nó như vậy thôi. Và cái tâm mà mình phản ứng á, thì lại là một cái tâm bình thản. Chị thấy cái hoa hồng là thấy hoa hồng thôi, thì do đó đó cái tâm đó có thể là không có tạo tác gì cả, gọi là duy tác, tức là một tâm chị có là hoạt động bình thường vậy thôi, chứ không có tạo tác, không có tạo tác chủ quan á, không có tạo tác chủ quan gì cả. Cho nên ở cái khâu này này, nếu như á cái khâu này mà hành động chủ quan, hành động hữu ngã, thì đó là nó tạo thành ra cái tạo tác để trở thành á, gọi là luân hồi sinh tử. Khi mà mình tạo tác để trở thành á, tức là rơi vào cái tình trạng là luân hồi sinh tử. Còn cái khâu mà thức này á, thì nó cũng vẫn là giống như ba cái khâu trước, nó chỉ có cái công việc là ghi nhận vậy thôi à, cho nó không có phản ứng, không đánh giá gì cả. Chỉ có trong cái khâu hành này đó mới là phản ứng, là đánh giá, là phê phán hay là cái gì đó là đều là phát xuất từ cái khâu hành này mà ra à. Như vậy á thì cái quá trình này vẫn là tự nhiên, nhưng mà trong đó khi mà mình xen vào cái ta vào trong đó thì lúc đó cái hành này nó sẽ trở thành là hành động của bản ngã, và cái bản ngã thì luôn là muốn tạo tác để trở thành. Giữa vô ngã và bản ngã khác nhau ở chỗ nào? Vô ngã thì thấy là thấy thôi, giống như là Đức Phật ngài nói với ông Bahiya, tức là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe. Nhưng mà khi mà có cái bản ngã thì loài nó không đơn giản là chỉ thấy là thấy, nghe là nghe, mà là nó đánh giá, phê bình, phê phán, rồi thì kiểm duyệt à, rồi phản ứng, rồi tạo tác đủ thứ, là nó nằm trong cái khâu hành này. Ví dụ như khi chúng ta đang ở đây và bây giờ, tại đây và bây giờ, tại đây và bây giờ thì mình vẫn nghe, vẫn thấy, phải không? Tức là cái quá trình này nó vẫn có thể diễn ra, nhưng mà nó chỉ có khác ở cái khâu hành này thôi. Nó chỉ khác ở khâu hành này là khi có cái ta xen vào, khi cộng thêm cái ta thì cái hành này nó sẽ trở thành là một cái hành chủ quan. Mà khi chủ quan á, khi có cái ta ở tại đây và bây giờ, nếu không có cái ta thì chỉ có mắt thấy, tai nghe thôi, phải không? Nhưng mà khi có cái ta thì nó sẽ là, vì ở đây là khi đã có cái tiến trình này rồi á, thì nó có kinh nghiệm, nó có kinh nghiệm rồi. Do có kinh nghiệm cho nên á, tại đây và bây giờ nó không có tròn vẹn chỉ thấy tại đây và bây giờ, mà có quá khứ xen vào, rồi nó sẽ tưởng tượng ra ở tương lai nữa, tức là có tương lai xen vào nữa. Và đối với cái tại đây và bây giờ, bởi vì khi mà nó đã là không còn là một cái nhìn mà khách quan tự nhiên, cho nên á cái trải nghiệm á, nó bị cái trải nghiệm là nó bị là bị khựng lại. Thay vì đã gọi là trải nghiệm á, tức là nó cứ vẫn trôi chạy thôi, phải không? Trải tức là nó cứ đi qua thôi. Thì nếu mà thay vì trải nghiệm thôi á, thì tất cả mọi cái nó đến rồi nó đi, đến rồi đi, đến rồi đi, đến đi. À. Thì một cái người mà có đủ trí tuệ hoàn toàn sáng suốt để thấy tất cả mọi pháp đến rồi đi, đến rồi đi, đến rồi đi mà không có dính mắc lại gì hết á, thì gọi là Như Lai. À, cái gọi là Như Lai Tathagata, tức là nó đến đi như vậy, tức là đến đi, tức là cái tại đây và bây giờ này, thì nó cứ đến đi như vậy, nó như thế nào thì nó đến đi như vậy thôi. Nhưng mà khi có cái ta xen vào á, thì nó lại khác. cái ta đó là có khi đánh mất cái ta hiện tại mà chỉ sống với quá khứ, có khi đánh mất hiện tại chỉ sống với tương lai. Và có thể là do cái kinh nghiệm mà lại bị dính mắc vào hiện tại, tức là bây giờ đây là hiện tại, thì có thể bị dính mắc vào hiện tại. Mà hệ dính mắc vào hiện tại á thì không còn là trải nghiệm nữa, phải không? Bởi vì trải nghiệm thì nó vẫn cứ trôi qua, nó vẫn đến đi. Nhưng bây giờ tới ngang đây cái mình thích quá là mình bị dừng lại, hoặc là mình bực mình quá cũng là dừng lại. Lúc đó đó là mất trật tự, tức là mình đánh mất cái trật tự tự nhiên, phải không? Bởi vì nó không phải là tròn vẹn với thực tại, tròn vẹn với tại đây và bây giờ, mà là bị, hoặc là bị kéo vào quá khứ, hoặc là bị kéo vào tương lai, hoặc là bị đắm chìm ở hiện tại. Thì như vậy á, nó vẫn không thể nào mà trôi chạy được. Nó lẽ ra là nó cứ trôi chạy như vậy, nó cứ trôi chạy như vậy. Thì á, nó lại hoặc là dừng lại, hoặc là trở lại phía trước, hoặc là đi quá phía sau. Như vậy nó sẽ không tồn, nó không tròn vẹn với cái thực tại đang là. Chính cái không tròn vẹn với thực tại đang là nó làm mất cái trật tự tự nhiên của pháp, phải không? Mất trật tự nhớ nhiều mất trật tự, mất cái trật tự tự nhiên của pháp. Mất trật tự tự nhiên của pháp đồng nghĩa với cái gì? Một từ chính xác nhất ai nói được? Bất an, phải không? Phải bất an không? Bởi vì nếu an á, thì nó đã là hoàn toàn tròn vẹn với cái thực tại. Còn bây giờ nó đâu có an. Nó chạy về quá khứ, nó chạy qua tương lai, hoặc là nó bị đắm chìm vào trong hiện tại. Như vậy đó, tức là đánh mất cái trật tự tự nhiên của các pháp đến đi. Cho nên trong cái bài kệ mà thầy có làm bài kệ đó, là nói làm thường thần trọng, luôn tròn vẹn chú tâm, lắng nghe quan sát rõ, đến đi pháp lặng thầm. Tức là cái đến đi là nó cứ đến cái đi, cho nên mình cái tâm mình phải hết sức là tỉnh thức, phải sáng suốt. Thầy nói hết tất cả những cái này rồi á, thì thầy mới nói qua cái cách tu, bởi vì mình phải hiểu cho nó rõ rồi mình biết tu là sao chứ, phải không? Thì nó bắt đầu là tới đây là nó bắt đầu nó ra cái mà phải tu như thế nào đó. Thì mình bất an, thì khi bất an á thì Huệ Khả mới là đến gặp Đạt Ma Tổ Sư, mới nói là xin tổ an cái tâm cho con. Tức là bởi vì mình đã rơi vào cái bất an rồi, mình bị rơi vào quá khứ hiện tại tương lai gì, mình bị kẹt cái trơn rồi, cho nên là bất an. Là bất an có nghĩa là mất trật tự, tức là cái sự vận hành của tâm và pháp nó không còn là đi theo cái trình tự của nó nữa, mà nó lại là rối tung lên. Chính cái rối tung này đó là nó tạo ra bởi cái quá trình mà sắc thọ tưởng hành thức, mà trong đó hành là cái khâu mà chính tạo ra cái sự rắc rối đó. Cái ngũ uẩn đó là một trong những cái điều mà khi mình học về Phật giáo đó mình cần phải hiểu nó rõ nhất. Không phải là mình hiểu nó trong kinh điển, mà hiểu nó ở nơi mình đó này. Tức là sắc là khâu, sắc là cái gì, thọ là cái gì, tượng là gì, hình là gì, thức là gì á, mình phải quan sát để mình thấy ra nơi mình á, chứ không phải là theo những cái định nghĩa của kinh sách. Thì á, khi mà hỏi nói là xin tổ an cái tâm cho con, thì tổ Đạt Ma nói là đưa tâm này ta an cho. một cái cách trả lời rất là hay, một cái cách chỉ thẳng rất là hay. Đó là không cần nói gì cả, nói đưa tâm này ta an cho. Khi nói đưa tâm ta an cho đó, thì lúc đó đó Huệ Khả phải là trở lại với cái mà ông ta gọi là cái tâm bất an. Nó là cái gì? Cái tâm bất an đó là nó chạy đi quá khứ tương lai, đắm chìm trong hiện tại. Nhưng bây giờ khi nó trở về với cái tâm đó, Thì lúc đó ông nói con không thấy tâm đâu nữa. Bởi vì đúng ra là nói không có thấy tâm đâu nữa là nói sai. Đúng ra phải nói là không thấy bất an đâu nữa thì mới đúng. À, thế còn á, cái tâm thì nó vẫn nằm ở hiện tại đây, đâu có chạy đâu. Ở đây là cả cái thân và tâm đều nằm đây hết. Thân thọ tâm pháp gì đều nằm đây hết. Cho nên đâu có chạy đi đâu. Phải không? Nhưng mà tại vì á, bất an là bởi vì cái tâm nó mất trật tự rồi. mất trật tự tự nhiên của sự vận hành rồi. Thì á, nó là bất an. Thì như vậy bây giờ chỉ cần là cái tâm nó trở về với cái tại đây và bây giờ thôi thì nó an thôi, chứ có gì đâu. Mà nó an á, bây giờ này, quý vị nói là an, vậy như vậy thì an là gì? Vẫn coi chừng là mình vẫn chưa hiểu được cái chữ an đó. Mình có thật sự là hiểu được chữ an đó chưa? Chưa chắc đã hiểu được cái chữ an đó. Bởi vì á, nếu như bây giờ mình quay về và mình thấy là quả bây giờ nó đâu có bất an gì đâu, thì mình lại vin vào cái trạng thái mà an đó, thì cái đó vẫn chưa phải là an. Đó vẫn là trạng thái thôi. Bây giờ này, trở về đây, tại đây và bây giờ, cái trạng thái đó là an hay bất an không quan trọng. Cái trạng thái lúc đó là an hay bất an không quan trọng. Mà cái thái độ trở lại đó đó mới thực là an. Quý vị có hiểu ý thầy nói không? Tức là bây giờ nè, ví dụ như bây giờ thầy đang ở trong tình trạng bất an, lo lắng sợ hãi gì đó, bây giờ là bất an. Thế bây giờ mình lại cố gắng đưa cái tâm trở về để cho cái tâm nó an lại, thì như vậy là sai rồi. Cái đó là rơi vào, thường thường rơi vào những cái người mà cố gắng tu tập thiền định để mà đạt được một cái trạng thái an ổn, đó là sai rồi đó. Nhớ cho kỹ, bởi vì cái điều này vô cùng quan trọng đó. Như vậy mình vẫn là đổi trạng thái này qua trạng thái khác thôi. Mà đổi trạng thái này qua trạng thái khác thì cũng là lăng xăng. Nếu như mình an được rồi, ví dụ như mình an được, an mà mình nói theo nghĩa trạng thái á, nếu mình an được rồi thì mình cố giữ cái an đó, thì như vậy là mình đắm chìm trong hiện tại. Còn nếu mình chưa an được thì mình muốn sao cho được an thì mình bị rơi vào tương lai. Phải không? À, và cái bất an đó là bởi vì do mình giận ai đó trong quá khứ, cho nên mình mới bất an. Do đó, nếu mà mình vẫn lại nhớ đến cái chuyện mình giận ai đó thì làm sao mà an được. Do đó đó, cái mà an hay bất an á, bản thân cái an với bất an đó không quan trọng, mà quan trọng là cái thái độ nhìn cái an với bất an đó. Nếu như thái độ của mình nhìn cái an với bất an đó với một cái nhìn hoàn toàn là khách quan và không có thêm bớt gì nữa cả, thì tức là đã không có chạy theo quá khứ, không chạy theo tương lai và không đắm chìm gì cả. Cái thái độ đó là an, chứ không phải là đi tìm một trạng thái an. Quý vị nhớ cho kỹ cái điều đó nghe, bởi vì những cái chỗ hết sức là quan trọng, mấu chốt đó mà không nắm vững được á, thì mình vẫn là tu sai liền. Tại vì mình bất an cái là mình cố gắng mà tìm để mà có được cái trạng thái an, mà khi mình cố gắng tìm cái trạng thái an đó chính là bất an, phải không? Tức là mình tìm một cái mà nó ngoài với cái thực tại, vì cái thực tại hiện giờ là bất an, mà bây giờ mình lại đi tìm một cái an để mà đạt được cái an đó, tức là hành, tức là tạo tác để trở thành, phải không? Tức là đối với cái bất an đó, bây giờ cái trạng thái đó là khi mình sắc, mình tiếp xúc, thọ và tưởng đó, thì mình thấy ra được cái bất an. Bây giờ mình mới phản ứng lại cái bất an đó là một đối tượng, bởi vì nếu nó là một trạng thái thì nó là một đối tượng. Bây giờ mình lại thấy cái đối tượng đó xong rồi là mình muốn dẹp cái đối tượng nó đi để cho an, thì như vậy tức là tạo tác để trở thành. Tạo tác để trở thành tức là sinh tử. Cái chỗ này là cái chỗ mà khó nhất trong Phật pháp đây. Cái chỗ tạo tác để trở thành này. Vì mình bây giờ mình bất an cho nên mình phải tạo tác để trở thành an. Nhưng mà như vậy á thì vẫn là cái ta mà phản ứng hành động này á nó vẫn cứ nối tiếp, phải không? Trong khi đó đó là ngay tại đây mình chỉ cần mà buông cái ta mà phản ứng này đi đó, để vô vi đi á, cái mà thầy nói là không làm gì cả, không phải không làm gì cả là không có ăn, không uống, không quét nhà, không quét dọn, không phải là không làm cái đó, mà không làm là cái thái độ á. Thái độ của mình hoàn toàn là chỉ thấy trạng thái như thế nào thì thấy như vậy thôi. Đó là cái ý nghĩa của cái tứ niệm xứ mà Đức Phật ngài dạy là niệm thân, thấy thân là thấy thân, thọ là thấy thọ, tâm là thấy tâm, pháp là thấy pháp. Đó là chánh niệm tỉnh giác. Như vậy nó rất là bình thường. Trong cái mà chánh niệm tỉnh giác để mà thấy thân, thọ là thấy thọ là hoàn toàn bình thường. Bình thường đến độ mình không làm gì cả. Phải không? Bởi vì nếu mà mình khởi lên cái tâm muốn làm gì á thì nó lại rơi vào cái hành động tạo tác để trở thành của cái hình. Mà cái khâu này mới là cái khâu mà tạo ra luân hồi sinh tử, tạo ra là cái khâu này là cái khâu chính của cái bản ngã. Cho nên á, thực ra nếu mà phá được cái khâu này một cái thì mấy cái này á, nó chỉ là cái động tác tự nhiên thôi. Tức là mấy cái này nó vô thượng vô phạt. Ví dụ như cảm thọ này là cảm thọ khổ đi. Thật ra mình á, cái từ mà mình dịch ra đó, nó cũng hơi sai. Đúng ra là mình không phải dùng chữ khổ mà dùng chữ đau thôi, đúng không? Nó chỉ đau thôi. Nó chỉ có đau. Hay là chỉ có là dễ chịu hay là khó chịu là chính xác nhất. Tức là cái cảm giác đó nó khó chịu, còn cái cảm giác kia thì nó dễ chịu. Chứ nói mình nói khổ là không đúng. Mà nó có khi nó cái cảm thọ nó đau thôi chứ nó đâu có khổ. Nhưng mà mình á, cái khổ á, là nó đã có một cái chú ý của cái bản ngã rồi. Tức là chú ý phản ứng của bản ngã rồi thì nó mới biến thành khổ. Cái này là trong cái bài Tứ Diệu Đế đó, là thầy nói rất rõ. Bây giờ các vị thấy rõ cái này chưa rồi nè, thấy an với bất an chưa rồi nè? Như vậy á, mình có thể nhìn ra được cái bất an của mình, cái lý do bất an của mình là cái gì. Do cái ta mà cứ cái ta hễ mà có cái ta mà xen vào đây rồi á, đáng lẽ ra nếu không có cái ta á, thì nó là sẽ đi theo trình tự rất bình thường. Nhưng mà khi có cái ta vào một cái á, thì là kỷ niệm quá khứ rồi thì mong ước tương lai rồi bị đắm chìm trong hiện tại, cho nên nó làm cho bất an. Tất cả bất an của mình đều là cái mô hình của bất an đó, chính là cái này, cái mà bị mất trật tự ở trong cái quá trình thực sự của thời gian. Tức là thời gian là thời gian ảo, thay vì cái thời gian thật là tại đây và bây giờ thì là cái thời gian lại bị rơi vào thời gian ảo. Có lẽ bây giờ thầy sẽ nói tóm tắt một chút về cái Tứ Diệu Đế. Mấy cái này á, là thầy đã có giảng trong mấy cái khóa trước hết, cho nên sau này sở dĩ mà thầy nói theo cái cảm hứng tự nhiên á, rồi nó dẫn tới để cho mình mở ra thôi. Nhưng mà có những cái lúc cần á thì thầy vẫn phải sử dụng lại cái những cái pháp mà rõ ràng mà ai cũng có thể thấy được. Bây giờ khi mắt, tức là căn trần thức này, khi căn trần thức tiếp xúc với nhau á thì nó phát sinh ra là khổ lạc xả. Cho đúng ra là mình nói là khó chịu, dễ chịu và không khó chịu, không dễ chịu. Nói như vậy là nó dài dài nhưng mà nó dễ hiểu hơn. Nó nói xả xả không biết xả là cái gì. Thì cái cơ bản á, cơ bản thực tại á là nó có chừng đó, phải không? Trong thập nhị nhân duyên á thì nói là lục nhập xúc thọ là hết. Lục nhập xúc thọ rồi, phải không? Trong thập nhị nhân duyên cái này gọi là lục nhập xúc thọ. Còn mấy câu kia đó thực ra là mình nói để cho nó kể thêm những cái từng khâu này thôi. Chứ còn chủ yếu là trong cái thập nhị nhân duyên á, là ở đây là lục nhập xúc thọ là nằm trong này, đúng không? Căn căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý nè, tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp đó là lục nhập. À, và thức, thức danh sắc lục nhập là đều nằm trong này hết, căn căn trần thức này hết. À, rồi xúc, xúc là bây giờ mình để đây rồi mình không cần nói xúc thì nó cũng đã xúc ra đây. Không xúc á thì cái câu thọ này là rõ ràng này, cho nên ở đây đó là thức danh sắc lục nhập xúc thọ là nằm ở đây. Mà cái này đó thì lúc luôn luôn xảy ra. Bây giờ mình đứng đây này là trong mình có cái biết. Cái biết đó biểu hiện qua là khi khi cái quạt này thổi xuống mát thì mình cảm nhận được mát dễ chịu. Như vậy là lục nhập xúc thọ đó gì nữa. Mà bây giờ cái lục nhập này là thân nhập và cảm thấy dễ chịu là thọ. Phải không? Cho nên á, căn trần thức và sinh ra khổ lạc xả chính là lục nhập xúc thọ. Lục nhập xúc thọ đó thì tức là trước lục nhập á, ví dụ như mình đứng yên như thế này á mà mình không có không để ý gì đến chuyện mắt thấy tai nghe gì cả thì lúc đó chỉ có danh sắc thôi, phải không? Và bây giờ mình quên luôn cả cái sắc này đi nữa đấy thì lúc đó chỉ còn tánh biết thôi. À, có đúng không? Bây giờ mình đứng đây này, mà mình quên hết đi, đừng có nhớ gì tới mình thân mình đứng gì hết trơn á, thì vẫn có cái biết. Cho nên là nó thức. À, nhưng mà cái thức đó đó thì nó là biểu hiện trong ở đây, nếu mình chưa có tác dụng ra cái mắt tai mũi lưỡi gì hết á thì đây chỉ có danh sắc thôi. Tức là thân và tâm thôi. Nhưng mà khi nào mà có mắt thấy tai nghe, lúc đó mới gọi là lục nhập. Cho nên mới nói là thức, danh sắc, lục nhập. À, nhưng mà có lục nhập rồi ấy, thì nó mới có xúc với cái tầng bên ngoài. À, xúc tầng bên ngoài ấy, thì mới là có cái biết. Biết rồi ấy, thì nó có cái thọ là như vậy, là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Và mình nói nhiều khi mình nghe cái đó mình không hiểu là nó nói cái gì, nhưng mà thực ra nó là chỉ có chừng đấy, nó là đang đây chẳng đâu hết trơn á. Đó là thức danh sắc lục nhập xúc thọ là đang đây. Bây giờ nè, cái mà đang đây đây á, nó phát sinh ra cái đau khổ là ở chỗ nào? Cái phát sinh ra cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử á, là nó phát sinh như thế nào? Bây giờ nè, khi khổ là mình không thích. Khi khổ là mình không thích, mình muốn chấm dứt cái khổ đó đi, cho nên gọi là phi hữu ái. Phi hữu ái là muốn nó không còn nữa. Nhưng mà bây giờ mình đang khổ, mình đang khó chịu, mình đang có cảm giác khó chịu, mà mình muốn là cái cảm giác khó chịu nó chấm dứt đi thì nó càng khó chịu thêm, phải không? Nếu mình để bình thường á thì nó chỉ khó chịu chừng đó thôi, mà bây giờ là mình càng muốn là cái cảm giác mà khó chịu đó là càng dẹp đi cho mau chừng nào á thì nó lại càng căng thẳng thêm, nó càng khổ thêm, phải không? Cho nên á nó mới tạo ra cái gọi là khổ khổ. Tức là đã khổ rồi mà lại là tạo thêm một cái tâm lý để cho nó cộng thêm một cái khổ nữa. Tức là từ cái khổ vật chất này nó cộng thêm một cái khổ nữa, cho nên thêm vật chất cộng thêm cái khổ tinh thần, cho nên gọi là khổ khổ. Nhưng mà khi lạc á thì mình lại muốn giữ lại, cho nên gọi là hữu ái. Mình muốn giữ nó lại, mình có một cái gì mà mình cảm thấy thích thú dễ chịu á thì mình muốn giữ cái trạng thái đó lại. Nhớ cái chữ trạng thái với thái độ ấy, nhớ. Thì á cái lạc này á là trạng thái, cái khổ này là trạng thái, còn cái phi hữu ái là thái độ. Hữu ái là thái độ đó. Bây giờ cái thái độ này đối với lạc á là mình muốn giữ lại, nhưng mà tất cả mọi trạng thái đều vô thường, cho nên không bao giờ có thể giữ lại được. Vậy thì nó sẽ rơi vào một cái khổ, đó là hoài khổ, đúng không? rất rõ ràng, tức là Đức Phật ngài mô tả là khỏi chê luôn, tại vì ngài nói rất rõ ràng từng ly từng tí. Mình đang là lạc, tức là mình đang dễ chịu, mình đang ở trong cảm giác dễ chịu, mà đôi lúc mình là gọi là sung sướng, hay là đôi lúc mình cho đó là hạnh phúc, như bữa trước thầy có nói rồi đó. Nhưng mà khi mình muốn giữ cái hạnh phúc hay là cái sung sướng, cái dễ chịu đó lại á, thì mình lại rơi vào một cái khổ khác, đó là cái khổ phải chấp nhận cái sự biến hoại của cái trạng thái đó. Không có cái lạc nào mà nó cứ còn mãi. Bây giờ mình nó là cảm thấy, mà cái người nào mà càng muốn cái lạc á mà nó kéo dài, muốn duy trì cái lạc chừng nào đó, thì người đó càng khổ chừng đó. Thế còn nếu như bây giờ mình trở lại cái cũ này, nếu mà cái lạc nó đến rồi nó đi thì đôi lúc vẫn là tuyệt vời. Ví dụ như bỗng nhiên mình đang đi ngoài đường đó, đi bực mỏi mệt mồ hôi mồ kê đó, nhưng mà thấy một cái hoa dài nằm bên đường đó, tự nhiên làm mình mát mẻ ra, dễ chịu ra, thì lẽ ra nó chừng này tốt rồi, dễ chịu rồi thì cứ tiếp tục đi. Nhưng mà mình là bị kẹt lại, chính cái kẹt lại đó nó mới làm cho mình khổ đó. Cho nên đó, khi mình muốn lưu giữ nó lại thì là cái sự tính chất biến hoại của nó đó làm cho mình khổ thôi. Còn khi xả, tức là không có lạc không khổ gì cả, thì ai cũng muốn đi tìm cái lạc hết đó. Tất nhiên là khi mà mình đứng, mình ngồi đấy mà nó chẳng có gì thích thú cả, thì phải đi uống rượu, hay là phải đi ăn uống, hay là phải đi làm cái gì đó để mà thỏa mãn. Chẳng thế không lẽ mình cứ ngồi đây mà thấy yên yên vậy thôi sao? Cho nên á, ví dụ như nếu một cái người mà tu hành á, người ta tu hành á, thì người ta lại thấy là cái yên yên đó là rất tốt. Bây giờ cái tâm nó yên yên, nó không có muốn cái gì cả, là khỏe quá. Nhưng mà mình á thì mình không chịu, tức là hệ mình yên 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 là muốn tìm cái gì đó để mà thỏa mãn. Khi mình muốn tìm một cái gì thỏa mãn đó thì gọi là dục ái. Khi mà dục ái đó thì lại biến cái xã này trở thành mà gọi là hành khổ. Hành đó, hành hồi nãy đó, hành tức là cứ vẫn muốn khởi lên để tạo tác, để muốn trở thành, muốn đạt được, muốn thụ đắc, muốn tu luyện để đạt được cái này cái kia, tức là mình làm đủ trò hết trơn, chứ còn yên vậy nó không chịu, yên bình là không chịu. Khi mà nó đau khổ, khi nó đau khổ quá thì muốn yên bình, khi mà khổ hoài khổ thì mình muốn yên bình, nhưng mà khi nó yên bình thì mình là cứ đi tìm cái thỏa mãn. Cho nên thầy mới nói là mình mà cố gắng tu hành để mà đạt được cái này cái kia đó, cũng chỉ là giống như những cái người mà đi sắm đồ xa xỉ phẩm, tức là nó không có thật. Đáng lẽ người ta bình yên vậy thì tự nhiên là muốn đi sắm, muốn vô ngồi để mà tu để đạt được cái này, để đạt được cái kia, thì cũng giống như một người bình thường đó. Một người bình thường đó, áo quần cũng đầy đủ rồi mà cũng muốn đi mua sắm thêm, thì mua sắm thêm đó là mua sắm là xa xỉ phẩm thôi chứ đâu có cần thiết. Có người á sắm về chỗ oai vậy thôi, chứ mà đeo treo trong tủ cho không có mặc thôi. Là khá như vậy thì xa xỉ phẩm. Trong khi mình á, tôi tức cười ở cái chỗ đáng lẽ ngay tại đây mà mình biết rõ cái trạng thái ở tại đây thì tức là đã tu, là đã giải thoát rồi. Mình lại khởi lên cái tâm là muốn giải thoát, cho nên là mình là bị ràng buộc vào cái muốn giải thoát đó, rồi mình cố gắng làm gì đó để mà đạt được cái giải thoát đó, cho nên lại là tạo tác để trở thành, và nó lại đi vào cái hành khổ. Đó, thấy không? Hành khổ. Bây giờ nếu như là căn trần thức rồi khổ lạc xả này nó diễn ra trong cái lục nhập xúc thọ đó, mà nếu mà mình vẫn sáng suốt, định tĩnh, trong lành, nếu mà mình khi khổ cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, khi lạc cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, khi xả cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, cụ thể là bây giờ mình nói đó là mình nói lý thuyết, còn bây giờ cụ thể là mình đang đứng đây này,
Nếu thấy gió mát cũng sáng suốt định tĩnh trong lành. Mà thấy nóng cũng sáng suốt định tĩnh trong lành. Đang nói mà mình hơi khang cổ chút xíu thì cứ đi lấy nước uống thôi, chứ không có việc gì. Đại khái vậy. Chứ không, cũng vẫn cứ sáng suốt trong lành thôi. Thì như vậy á, là cho dù lúc đó là có khổ, có lạc, có xạ thì nó vẫn cứ đến đi. Ví dụ như khang cổ rồi tức là nó khó chịu. Bây giờ uống nước vô thì nó dễ chịu, thì nó cứ đến cứ đi vậy thôi. Nó dễ chịu lát rồi nó khó chịu lại, thì nó cứ đến đi vậy thôi, thì đâu không sao. Nó đơn giản vậy thôi. Ba cái thái độ mà phi hữu ái, hữu ái và dục ái á, ba thái độ này á gọi là tập đế. Tập đế tức là nguyên nhân của cái luân hồi sinh tử phiền não khổ đau, nguyên nhân của cái tạo tác để trở thành. Cho nên á, nó mới tạo ra khổ đế, đúng không? Cho nên Đức Phật ngài nói cái này, cái có cái ta ảo tượng xen vào, cho nên mới là lăng xăng là muốn là giải quyết cái khổ lạc xã này theo ý mình, mà nó chỉ tạo thêm cái khổ mà thôi. Đây gọi là khổ đế. Thực ra ở cái khổ lạc này là đã lạc rồi chứ đâu có khổ gì đâu. Phải không? Ở đây nó đã lạc rồi. Xã ba cái chỉ có một cái khổ thôi. Còn cái kia là lạc với xã rồi. Tức là hai bên cái lạc với xã nó tới hai rồi. Cái khổ chỉ có một thôi. Mà trong các cái trong vi diệu pháp á, trong vi diệu pháp cũng vậy. Thực ra cái lạc nhiều hơn cái khổ. Nhưng mà mình vẫn cứ thấy khổ không à? Khổ là tại cái này này. Tức là mình tạo ra cái khổ đế. Thế còn trên cái thực tế đó thì là khổ ít hơn lạc với xã. Lạc vẫn nhiều hơn nhé. Nhiều khi cả ngày là lạc với xã không. Lâu lâu mới đùng cái gì đó nó khổ một chút xíu mà vẫn cứ là trời. Chứ thực ra là nó đâu có khổ đâu, nhưng mà vẫn cứ khổ, thấy cứ khổ hoài là tại sao? Vì trên thực tế nó không có khổ, mà mình tạo nó ra khổ thôi. Cho nên mà gọi là khổ đế. Khổ đế cũng là ảo giác. Cái mặt phi hữu ái người đó là cái này là ảo tượng. Hay là phản ứng ảo. Đưa đến một cái ảo. Nhưng mà cái ảo này bây giờ nó làm mình điêu đứng hết trơn. Là bây giờ nhiều người là, bây giờ mình nói đơn giản là không hiểu, nhưng mà người nào đang ví dụ như là thất tình thất chí gì đó mới là thấy cái khổ là thế nào. Nhưng mà lúc đó cái khổ đó là hoàn toàn ảo chứ đâu phải thật. Người ngoài đứng là thấy hoàn toàn ảo phải không? nhưng mà cái người đó thì không ảo chút nào. Người đó là mất ăn mất ngủ chứ không ảo chút nào hết trơn đó. Nhưng mà thực ra nó là ảo. Thế thì khi mà sáng suốt định tĩnh trong lành á, tức là đào đế, thì sẽ không có tập đế, không có tập đế và khổ đế. Khi mà mình đối với cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc tai hương vị xúc pháp đối với khổ lạc xả gì á, tâm mình vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, thì sẽ không có tập đế và khổ đế. Cái chữ không có tập đế và khổ đế này ấy, gọi là diệt đế. Diệt đế là gì? Bây giờ quý vị biết là diệt đế là gì? Diệt đế tức là trả lại mình đang đứng đây là đứng đây thôi, không có thêm bước gì cả. Phải không? Quý vị nghe có hiểu không? Bây giờ mình tất cả chúng ta đang ngồi đây này, mà khởi lên cái hữu ái, dục ái, phi hữu ái này, rồi tạo ra khổ đế này, rồi là khổ hành khổ hoài khổ này. Bây giờ cái tâm trở lại hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành, tròn vẹn, không có lộn xộn nữa, không có mất trật tự nữa, không có bất an nữa, trở lại tại đây và bây giờ hoàn toàn là như nó đang là. Tức là bây giờ mình đang đứng đây thì như mình ai như thế nào thì như vậy đang là, thì đó là diệt đế đó. Chứ không phải là diệt đế là một cái gì mà mình tưởng tượng. Rồi bây giờ mình tưởng tượng là diệt đế là diệt cái này, diệt cái kia, rồi phải đi thế này, phải đi thế nọ, làm đủ thứ hết trơn á.
Thì á, thật ra đó, đó là tập đế. Thực ra đó là tập đế. Tức là chính cái mà mình tạo tác lung tung đó là cái hành đó, hành đó này, hành khổ đó. Tức là mình chỉ tạo tác ra hữu vi, tạo tác lung tung ra. Thành ra mình không bao giờ để cho mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc tinh hương vị xúc pháp và những cái cảm xúc của nó bình yên, không bao giờ chịu để cho mình bình yên, cứ quậy nó lên hoài, rồi tạo ra sinh tử hoài, mà cứ trách người này người kia gì lung tung hết trơn. Mà thực ra vốn mình á, bây giờ cứ yên đi hoàn toàn đi, mà hoàn toàn để cho nó tâm nó hoàn toàn rỗng lặng trong sáng đi, thì không có ai làm cho mình khổ cả, chỉ có mình làm cho mình khổ thôi, chứ có ai làm mình khổ cả, phải không? Cho nên á, việc đế chính là loại bỏ những cái ảo tưởng ảo giác đi, để trả lại cho cái thực tại như nó đang là xong. Chẳng phải là không cần phải làm cái chuyện gì dữ dội hết trơn á, tại vì mình không thấy ra cái điều đó, cho nên mình mới là cứ cố gắng hết sức kiểu này kiểu kia làm đủ mọi chuyện. Rồi bây giờ như vậy tu tập là buông hết mấy cái này đi, thì nó sẽ còn lại là đạo đế với lại là và diệt đế thôi. Nhưng mà thiệt ra nếu mà nó đã không có cái này rồi á, hai cái này rồi, thì đạo đế diệt đế làm gì nữa? Đâu có gì đâu diệt. Vậy thì trả lại chừng đó thôi. Cho nên có người nói với thầy, thầy ơi con sao con khổ quá, thầy làm sao cứu con á? Con khổ cứ khổ đi con. Khổ đi, cứ khổ đi. Thật. Cứ thật sự mà hệ mà lúc đó khổ cứ khổ đi. Khóc cứ khóc đi. Mà không có tạo ra một cái thái độ, cái phản ứng gì cả. Không có tạo ra phản ứng gì cả. Tức là mình đã nhìn vào chính cái bất an này rồi. Thì cái bất an đó là ảo, cho nên mình trả lại được cái thế giới thật. Thật ra khổ là khổ, lạc là lạc, xả là xả. Cho nên á, khi có một cái vị tỳ kheo bị bệnh rất là nặng, gần chết rồi, thì Đức Phật ngài mới đến, ngài mới là hỏi vị tỳ kheo đó. Sắc là thường hay là vô thường? Thì hỏi đơn giản vậy thôi, hỏi câu hỏi rất là đơn giản. Mình nghe thì mình thấy ủa thì Đức Phật ngài hỏi mình thì mình nói vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà cho ông đó là ông gần chết rồi, thì Đức Phật ngài nói là ông đang tâm ông vẫn còn, mặc dù chết nhưng mà vẫn còn cái mà tập đế khổ đế này, cho nên vẫn chưa trả lại cái thực tài như nó là, cho nên á là ông vẫn khổ, ông vẫn khổ. Cho nên Đức Phật ngài tới ngài mới là mày gỡ giùm ông tất cả những cái mà dính mắc, bằng cách ngài nói là sắc, con thấy con nghe trả lời cho kỹ nghe, sắc là thường hay vô thường? Nói giờ vô thường. Cái gì vô thường á thì lại là dễ chịu hay là khó chịu, thì nói là vô thường là khó chịu. tức là nó cứ biến đổi như vậy là khó chịu. Thế bây giờ cái gì mà vô thường mà khó chịu á, là có phải là của là ta, là của ta, là từ ngã của ta không? Dạ không. Đức Phật ngài hỏi qua câu thứ hai là thọ. Thọ tức là những cảm giác á, thì những cái cảm giác của con á là thường hay vô thường? Rồi vô thường á là khổ hay là lạc? Rồi cái vô thường, cái khổ đó là ngã hay là vô ngã? Thì cứ ngài cứ tiếp tục ngài hỏi xong hết cả sắc thọ tượng hình thức rồi á, thì cái vị đó đắc đạo quả A La Hán luôn. Thì một cái cách hỏi bên này với là cái cách mà nói với Bahiya đó là cũng giống nhau. Tức là trong đó, trong Bahiya là nói là thấy, trong thấy chỉ có thấy chứ không có ông. Trong nghe chỉ có nghe chứ không có ông. Trong xúc chạm thì chỉ có xúc chạm chứ không có ông. Thế thì bây giờ nếu mà mình mà trở lại cái khâu đầu tiên, để khi mắt nhìn thấy sắc mà không có mình trong đó, không có mình trong đó thì sẽ không có, thì có trải qua cái khổ lạc xã gì đi nữa thì vẫn là không có cái khâu mà tạo tác phản ứng, tức là cái khâu mà phi hữu ái, hữu ái và dục ái đó, thì sẽ không có cái khổ đế, tức là không có cái phiền não khổ đau, không có sinh là sầu bi khổ ưu não, rất là rõ ràng. Chẳng phải là không phải đây là lý luận mà đây là sự thật rất là rõ ràng, mà chỉ cần mình nhìn lại. Cho nên á, một cái vị mà gọi là đạt đạo là cái vị đó Đức Phật ngài nói là thấy rõ tứ diệu đế, tức là ngay nơi mình đây đó thấy rõ tứ diệu đế, tức là ngay trên cái mà căn trần thức khổ lạc xã này thấy rõ tứ diệu đế, tức là thấy rõ cái nào là nguyên nhân sinh ra cái phiền não khổ đau và cái nào là chấm dứt cái phiền não khổ đau đó, thấy rõ ngay trên đó thôi. Cho nên là cái sự tu tập á, nó chỉ là trả pháp lại cho pháp như nó là, đừng có xen vào, đơn giản là chuyện đó thôi, đừng có gì cả. Coi bây giờ này, khi mà mình cố gắng làm cái này, cố gắng làm cái kia thì mình thử đặt lại một câu hỏi, ai làm cái đó? Ở bên Thiền Tông người ta có một cái công án cái kiểu đó đó, tức là khi mình làm á, hỏi lại mình xem thử là ai làm, ai sân, ai sân, ai tham, ai muốn cái này phải thế này thế kia, ai muốn là làm cái đó để mà đạt thành cái gì. Có một cái ông đó là ông đi ăn trộm, nhưng mà ông cũng ăn trộm một hồi rồi ông cũng thấy sao mà nói là ăn trộm chứ ai ăn trộm, trộm thực tế là ăn trộm nhưng trong lòng vẫn cứ là cảm thấy là cắn rất khó chịu lắm, cho nên vẫn đau khổ. Ăn trộm thì vẫn muốn ăn trộm nhưng mà vẫn không muốn đau khổ. Cho nên á, mình đi hỏi một vị thiền sư, nói giờ con phải làm sao. Thì mấy vị thiền sư khác nói là thì đừng có đi ăn trộm nữa. Nhưng mà đừng đi ăn trộm sao được, tại vì nó cứ thích đi ăn trộm làm sao mà đừng được. Thích đi ăn trộm sao đừng. Thì có một vị thiền sư lại không nói như vậy, mà lại nói là thì con làm gì thì cứ làm, nhưng mà làm gì thì làm, bất kỳ khi con làm cái gì đó thì con thấy rõ mình đang làm cái đó thôi. Ông này ông nói vậy thì cũng dễ, cho nên á là ông vẫn cứ đi tiếp tục ăn trộm, nhưng mà hễ ông làm bất cái gì á thì ông cũng biết mình đang làm. Cái tự nhiên ông thấy ủa sao là mình lại đi là mình lại đi làm cái đấy. Tất nhiên khi mà nó trở về lại với cái thực tại thực sự á, tròn vẹn với thực tại thực tử, thì tự nhiên những cái ảo tưởng nó biến mất. Thật ra là cái hành động mà ông đi ăn trộm á là bị lôi cuốn bởi một ảo tưởng. Bây giờ cái ảo tưởng nó biến mất bởi vì khi mình đã trở lại thì mình thấy là mình đang khoét cái tường của nhà người ta. Khi mà mình thấy mình khoét cái tường nhà người ta, mình nói ủa sao tự nhiên là mình đi khoét làm gì vậy. Cho nên á, trong công án, trong thiền có cái công án là đang làm cái gì đó thì ai làm, hỏi lại ai làm để làm chi đó, để cho phát hiện ra được cái ta ảo tưởng nằm bên trong. Coi thử cái việc làm đó là một việc làm thực sự do nhu cầu, do cái duyên của mọi người ấy, là do những cái cần thiết. Giống như mà thầy khát nước, thầy đi lấy nước thầy uống, đó là chuyện nó cần thiết. Khát nước rồi phải đi uống thôi, thì cái chuyện đó nó khác. Cái đó là do cái duyên nó phát sinh. Còn á, khi có cái bạn ngã là khác. Bạn ngã thì nói là mình nói mệt, cho mình uống nước lạnh không đó là cái đó là bạn ngã đó. Chứ còn là bây giờ nó khát nước thì mình cứ có nước lạnh thì mình cứ uống thì đâu có sao đâu. Đó, cuối cùng nó còn lại một cái thế giới rất là thật phải không?